Cho nên đó, để cho quý vị thấy, nghĩa là nhấn mạnh điểm đó để cho quý vị nghĩa là chú ý không? Trong cái gọi là giai thoại thiền nó có câu chuyện này, nghĩa là ngài Văn Đạo đó, ngài nghe tiếng thiền sư Tuệ Quân, là thiền sư nghĩa là coi như ngộ đạo mà có tiếng tâm đó, cho nên rồi ngài mới nghĩa là lặn suối trèo non để mà tìm đến tham học với ngài Tuệ Quân. Mà ngài Tuệ Quân ở trong cái hang động đó, ngài Văn Đạo tới đó thì mới thưa rằng: Văn Đạo, con rất là ngưỡng mộ cao thông của thầy, cho nên đời một bề mà đến đây để gần gũi theo hầu, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thì lúc đó là trời đã tối rồi, thấy không? Cho nên thiền sư Tuệ Quân đã mới bảo: thôi trời tối rồi, ông hãy nghỉ lại đêm đi đi đã. Thì nghỉ đêm là sáng hôm sau, khi mà ngài Văn Đạo ngài vừa ngủ dậy đó, thì thấy là thiền sư Tuệ Quân đó, ngài đã dậy trước rồi, ngài nấu nồi cháo xong rồi, sáng ăn cháo. Đến lúc mà dọn lên ăn á, thì bây giờ trong cái động đó thì ngài Tuệ Quân ngài sống rất là đơn giản. Thì ngài Tuệ Quân đó thì ngài múc cháo sẵn rồi, bây giờ không có vật gì khác nữa để cho khách hết. Thì ngài mới thuận tay ngài lấy cái sọt khô cái bên đó ngài múc tô cháo đưa cho ông Tăng, đưa cho ngài Văn Đạo. Thì cỡ như mình bây giờ thì cỡ vậy thì sao? Thì ngài Văn Đạo ngài do dự, ngài ngần ngừ không biết là nên nhận hay không nên nhận. Nhận thì làm sao ăn đây, mà không nhận thì làm sao? Thì ngài Tuệ Quân ngài thấy vậy rồi ngài liền bảo: ông không có tâm đạo, ông chẳng phải là vì pháp mà đến đây, ông còn đem cái tâm vọng tình nhơ sạch và yêu ghét mà tiếp vật thì làm sao mà có thể học đạo được. Thấy không? Thì đó, để cho cái gì đấy, đó là ngài cũng nhấn mạnh đánh thức cái chỗ đó. Tới học đạo thì ngài không dạy hết, dạy như đó rồi, quý vị thấy thiệt chứ là dạy thẳng à. Đó để cho thấy nghĩa là đến học đạo mà bằng những cái tâm mà gọi là còn phân biệt, phải không? Còn những cái tâm mà nó tạp nhạp, nó lăng xăng thì khó thấy được đạo, phải không? Tức học đạo mà còn phân biệt phải quấy cao thấp rồi thì sao thấy được? Còn buông hết mọi cái tâm đó thì ngay trước mắt thôi, phải không? Đơn giản, đó là một cái kinh nghiệm để cho cái người tu thiền, nghĩa là mình luôn luôn là mình sống với cái tâm đạo thì phải quên ở đây là mình quên bớt thôi, chứ còn quên dứt thì chưa dứt, phải không? Quên bớt là những cái tâm niệm phân biệt đó thì nó gần được đạo. Thì như chỗ nào cũng là chỗ mình sống được thiền hết. Thì như vậy là tâm thiền nó ở đâu cũng có hết, chứ không phải là phải tìm chỗ nào, phải không? Còn mình nhiều khi như ngài Văn Đạo đó, nghĩa là từ ở dưới xa xôi lặn suối trèo non để mà đến đó tìm đạo, nhưng mà ngay chỗ đó là ngài chỉ cái rồi tôi thấy rõ, phải không? Đâu cần phải tìm đâu xa. Do đó mà quý vị hiểu được do đó rồi, thì ở đây tôi dẫn cái câu chuyện này là câu chuyện để cho quý vị nghiệm mà sống đây là câu chuyện để mà sống với thiền Là có một hôm ngài thiền sư Dịch Thượng ngài đang ngồi thiền thiền định ngài đang ngồi thiền định rồi cái giống như từ đó ngài xả thiền từ trong định ngài dậy, thì đúng lúc ngài vừa xả thiền từ trong định ngài dậy đó, thì ngài nghe một hồi chuông nó ngân đến, nghe hồi chuông nó ngân đến, cái ngài làm lạ, ngài mới chú ý, ngài lắng tai ngài nghe, chú ý lắng tai nghe thì ngài đợi cho cái tiếng chuông nó dứt đi, thì ngài mới gọi cái ông thị giả đến, ngài hỏi: vậy chứ sáng sớm hôm nay đó ai thỉnh chuông vậy? Thì ông thị giả ông đáp rằng đó là một cái vị sa di mới đến tham học. Thì thiền sư Dịch Thượng nó mới bảo ông thị giả: thôi ông hãy gọi cái ông sa di đó đến đây cho ta. Thì ông sa di đó đến, thì sư hỏi: sáng sớm hôm nay đó ông dụng tâm như thế nào mà ông thỉnh chuông? Cho nên ở đây cái dùng từ thỉnh chuông ra mới đúng đó, thỉnh chuông mới hay đó. Mình thường thường nói đánh chuông, dòng chuông, phải không? Nhưng mà đây phải dùng cái thỉnh chuông đó, là mới đúng đó. Ông sa di ông không biết vì sao mà thiền sư này hỏi mình như vậy, Cho nên là ông đáp là con không có dụng tâm gì hết, không có tâm tình gì đặc biệt gì hết, chỉ là con thỉnh chuông thì thỉnh chuông vậy thôi. Thì ngài thiền sư Diệu Thượng ngài bảo ông chẳng thấy được sao. Khi mà ông thỉnh chuông á thì trong tâm ông á nhất định là có niệm đến một cái chút gì đó, chứ còn nhân gì hôm nay đó ta nghe tiếng chuông, âm thanh của nó rất là trong sáng cao quý, chính cái người mà gọi là có chánh tâm thành ý á, thì mới có thể phát ra được cái tiếng chuông này. Đó. Thì ông Sa Di ông ngẫm nghĩ một chút rồi sau đó ông mới thưa dạ bạch thầy, thật ra cũng không có cái ý niệm gì đặc biệt, chỉ là khi mà con chưa đi tham học á thì thầy của con á, tức ông thầy ở chỗ chùa đó, thường răn nhắc con rằng khi mà thỉnh chuông á, đây là mấy nhất là mấy ông thầy là phải nghe cái này khi mà thỉnh chuông á là phải tưởng đến chuông tức là Phật. Thỉnh chuông đó phải nhớ là chuông tức là Phật, phải thật là chí thành, trai giới kính chuông cũng như Phật vậy đó, dùng cái tâm thiền như vậy đó, không? Thì cũng như là lúc mà nhập định vậy đó, mình dùng cái tâm thiền cũng như nhập định vậy đó, và dùng cái tâm mà lễ bái đó để mà thỉnh chuông. Thỉnh chuông phải dùng cái tâm như lúc mình nhập định hoặc là như mình lễ Phật vậy đó, dùng cái tâm như vậy đó để mà thỉnh chuông. Là ông thầy ông dạy ông Sa Di này như vậy đó. Thì ông Sa Di khi mà vừa thực xong như vậy rồi á, thì nghe xong cái thiền sư Diệu Thượng ngài liền rất là hài lòng, ngài mới bảo ngài ăn cần ngài phiên nhắc như vậy thì sau này á, nghĩa là từ đây vì sao đó, khi mà có xử lý các cái việc á thì ông chẳng có thể quên được là đều nên phải giữ gìn cái tâm thiền mà ông đã thỉnh chuông sáng hôm nay đó. Nghĩa là từ nay thì sao ông có xử lý việc gì làm gì đó thì ông phải nhớ, không, giữ gìn cái tâm thiền mà ông đã thỉnh chuông sáng hôm nay đó. Thì cái vị Sa Di ấy nghe là từ nhỏ mà cho tới lớn đó, thì luôn luôn nhớ vậy, nuôi dưỡng cái thói quen đó thành ra một cách rất là kính cẩn, chẳng những là thỉnh chuông mà làm cái việc gì cũng vậy. Nghĩa là động một chút niệm là ông liền nhớ đến cái lời mà của, tức là lời khai thị của các ông thầy mà Thế Độ ở chùa đó và của thiền sư Diệu Thượng đó, nghe là giữ gìn cái tâm thiền để mà thỉnh chuông như vậy đó. Thì sau này khi mà thành tựu rồi á thì ngài chính là vị thiền sư Xâm Điền Ngộ Do sau này, là một thiền sư lớn. Thì quý vị thấy đó, tâm thiền là ngay chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Đánh chuông mà đánh với một cái tâm mà nghĩ bậy bạ thế này thế kia thì sao, thì cái tiếng chuông nó cũng lạc điệu, phải không? Đánh mà nghĩ dấn dơ hồi nhiều khi đánh lạc điệu mà không ai lúc nào không hay, hoặc nó rời ra, phải không? Còn ở đây nghĩa là tâm mình mà nó chín chắn, nó trong sáng thì mỗi tiếng chuông nó điều hòa mà nó nhẹ nhàng, nó trong sáng theo nữa, cái người nghe chuông là người ta biết được cái tâm của người đó đang thế nào, phải không? Thì quý vị thấy người kinh nghiệm là như vậy. Như vậy trong mỗi việc làm của mình đều làm với cái tâm mà cung kính, ý thức rõ ràng như vậy đó, nghĩa là không có hồi hộp gì hết, thì tự khế hợp với cái thiền cơ lúc nào không hay. Mình không cần gì phải cầu nó hợp mà nó cũng hợp lúc nào cũng hay rồi, phải không? Còn mình cứ lo nghĩ lúc tung hết mà cầu hợp thì cũng không hợp đó. Như vậy thì cái chỗ này á thì khỏi phải lý luận gì cao siêu hết, phải không? Lý luận không có tới mà phải sống thôi. Cho nên tâm thiền á là nó ở khắp nơi, ở mỗi cái việc làm hết, là không có đâu không có hết. Nếu mình chỉ khéo để mà sống được, nghĩa là nó chín chắn như vậy đó, thì tự nó hợp với cái tâm thiền, hợp với cái cơ thiền lúc nào không hay. Thì vậy là ngay lúc đóng chuông mình cũng có thể ngộ đạo được nữa. Thì quý vị thấy đơn giản, nhiều khi cứ lo lý luận là thiền là phải thế này thế kia là thuộc về cao mây xanh không à, phải không? Mà không ngay chỗ sống đó quên mất. Vậy quý vị thấy đơn giản không? Tâm thiền chỗ đó đó. Thì cái đó là dễ hiểu phải không? Thấy rất nhiều. Còn chẳng hạn như là ngài Quốc sư Huệ Trung mà gọi thì giả đó, quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Nghĩa là Quốc sư Huệ Trung đó, một hôm á thì ngài gọi thì giả, ông thì giả dạ, ngài có thì giả dạ, ba lần dạ. Thì sau đó thì ngài mới bảo rằng tưởng là ta cô phụ ngươi mà nào già ngươi cô phụ ta. Thì vậy quý vị thấy, vì vậy thì ai cô phụ ai? Vì kiểm coi vậy thì ai cô phụ ai? À. Gọi thì giả, thì giả dạ rõ ràng, không? Thì vậy là quốc sư không biết hay sao mà cứ gọi hoài vậy? Không? Gọi người ta giả rồi, tức ngay đối diện đó, thì tại sao ngài không biết hay sao mà ngài gọi hoài vậy? Vậy không phải là ngài, vậy là ngài cô phụ thì giả hay thì giả cô phụ ngài? À, còn thị giả, à, nếu mà ông không biết á thì đâu ông đâu có giả. À, gọi thì ông giả, mỗi lần gọi thì mỗi lần đều ứng giả hết, thì vậy là ngài ông cô phụ là cô phụ chỗ nào? À, thì vậy kiểm đây coi, vậy thì ai cô phụ ai? À, nếu gặp mình thì sao, sao để khỏi mà nhảy qua được câu này? À, vì đấy gặp mình thì sao mà nhảy được khỏi câu mà bị ngài quốc sư gọi là ông của phụ ta. À, cho nên chỗ này là chỗ đặc biệt, nghe gọi thì liền giả, thì biết rõ ràng chứ mới giả. À, thì vậy cô phụ chỗ nào đâu, còn quốc sư thì gọi người ta giả đàng hoàng rồi, chứ ông không biết là sao ông cứ gọi hoài. Vậy là ai cô phụ ai? À, cho nên nếu mà người khéo thì ngay khi mà quốc sư bảo là tưởng đâu là ta cô phụ ông, không, mà nào về thì ông cô phụ ta, thì ngay đó thì lễ bái tạ ơn là xong. Phải không? À, còn mình ở đây nhiều khi là cái lo phân tích như vậy thì ai cô phụ ai? Phải không? À, thì đó là đi xa dài dài dài, phải không? À, thì vậy quý vị thấy tâm thiện là ngay chỗ đó thôi. Gọi giả thì rõ ràng rồi, thì có gì đâu mà cô phụ, phải không? À, nhưng mà chỉ sao? Cô phụ là mình không hay không biết rồi, thành ra cô phụ vậy có gì đâu. Vậy thì quý vị thấy tâm thiền á nó sát bên mình thôi, ai gọi mà không biết giả, phải không? Cho nên chính ở chỗ này, thì chỗ này là chỗ mà các thiền sư luôn luôn là nhắc nhở đó. Ngài Quy Tông có một lần, tức là Quy Tông Chí Thường á, ngài thượng đường các ngài liền bảo, hôm nay đây tôi muốn nói thiền thì tất cả mọi người hãy lại gần đây. Thì đại chúng đều tiến đến gần. Các thầy sư mới bảo, mọi người hãy nghe kỹ, hạnh quan âm nó khéo hiện khắp các tất cả chỗ. Ngài bảo mọi người lắng nghe đó, hãy nghe cho kỹ, hạnh quan âm đó thì khéo hiện khắp tất cả chỗ. Thì có ông tăng hỏi vậy, thế nào là hạnh quan âm? Thầy sư liền khải móng tay cả, thấy không? Khải móng tay cả hỏi vậy chứ mọi người có nghe chăng? Thì mọi người đều nói dạ nghe. Thầy sư bảo cả một bọn mà hướng trong ấy tìm cái gì? Thì vậy quý vị sao? Thì ngài liền cầm gậy, ngài đuổi ra, ngài cười lớn ha hả, cái ngài trở về phương trượng. Thuyết pháp dễ dàng, khỏi tốn công nhọc sức vậy. Đây đó, thì vậy quý vị thấy sao? Hỏi hạnh quan âm là hiện khắp là vị quan âm á, tức là phản văn văn tự tánh, tức nghe trở lại tánh nghe. À, cho nên khắp nơi tất cả chỗ đều có hết. Thì ông tăng liền hỏi vậy, thế nào là hạnh quan âm? Thì ngài khải móng tay cái, thì cỡ quý vị sao nghe khải móng tay thì sao ai cũng được lắng nghe cái tiếng khải móng tay, phải không? Cho nên là ngài mới bảo vậy chứ, mọi người có nghe chăng? Thì ai cũng đều đáp nghe hết, không? Khải móng tay thì ai cũng đều đáp nghe hết. Thì sư liền bảo sao, cả một bọn đó mà hướng trong đó tìm cái gì trong đó? Cái gì mà trong tiếng khải móng tay đó mà tìm mà nghe? Thì quý vị thấy chưa? Mình thì cứ lo nghĩa là hướng vào trong cái tiếng khải móng tay đó để mà nghe, mà quên mất cái gì đáng nghe ở đấy, phải không? Cho nên ngài bảo cứ cả một bọn mà hướng vào trong đó mà nghe, tìm cái gì trong đó. Thì về quý vị đấy, tâm thiền là ngay đó thôi, khỏi cần tìm ở đâu cả. Chị thấy dễ dàng không? Cho nên chỗ này là chỗ các thiền sư luôn luôn là nhắc đó. Bởi vì cái chỗ chính cái thấy cái nghe là cái mà nó gần gũi mình hết, mà nó nhạy bén hết, phải không? Mấy cái kia thì nó còn chậm chậm, mình khó thấy, còn chính cái thấy cái nghe là cái mà nó bén nhạy hết, phải không? Giơ tay lên là quý vị thấy liền, không? Còn gọi cái thì nghe, hoặc là nói cái thì nghe liền, thì cái đó là cái nhạy liền. Nhưng mà mình thường thường cứ lo nghĩa là cứ hướng vào trong cái tiếng, hoặc là hướng vào trong cái vật bị thấy thôi, mà quên mất cái hiện hữu nơi mình đó, cho nên là quên mất cái chỗ đó thôi. Cho nên chỗ này ngài thiền sư gọi là ngài Cảnh Thanh thì ngài cũng vậy, không? Con ông Tăng đến hỏi cho con mới vào tục lâm, thì xin thầy chỉ cho cái lối vào. Tức là mới vào tục lâm, xin chỉ lối vào. Thì ngài liền bảo, ông có nghe cái tiếng suối chảy đó không? Thì ông Tăng bảo dạ nghe. Thì ngài liền bảo, ông hãy từ trong đó mà vào. Ngay tiếng suối đó thì ông vào thôi. Thì ông Tăng nó liền tỏ ngộ à. Mình thấy tâm thiện rất là đơn giản, thấy không? Rất là gần gũi với mình. Chỉ cần một cái nghe vào là xong à. Quý vị chịu nghe vào không? Hay nghe ra? Nghe ra thì chạy đi theo xong sinh tử luân hồi à. Còn nghe vào một cái là xong thôi à. Quý vị đơn giản không? Chỉ một cái thôi. Hãy nghe ra thì đi vào sinh tử. Nghe vào cái thì thấy được thiền. Đơn giản. Thấy không? Bởi vì mình á, nghe vào là nghe vào sao? Chỉ cần biết nghe vào là mình nghe cái mình quên cái chỗ nghe là xong. Nghe mà quên cái chỗ nghe là xong thôi. Còn mình có lo nhớ cái chỗ nghe thì tất nhiên là bị cái duyên nó cuốn thôi. Tôi nhớ cái chỗ nghe đó là bị duyên cuốn. Tức là thì quên mất cái tâm thiện đang hiện hữu trong mình thôi. Chứ có gì đâu. Thì cái đó cái rất là đơn giản. Như vậy thì hiểu vậy rồi thì quý vị mới rõ thêm. Chính cái chỗ này á, chính cái đây á là cái gốc giải thoát đó. Gốc giải thoát là ngay chỗ đó đó, chứ không đâu hết á. Mình khỏi cần phải tìm nơi cảnh giới này, cảnh giới khác gì hết. Nên là chính cái tâm này đó là cái gốc giải thoát, chứ không phải tìm giải thoát ở cõi nào. Bởi vì mình mê, mê thì tức là mê tâm này chứ gì, phải không? Mình mê là mê tâm đó thôi chứ có gì đâu. Mà ngộ thì cũng gì, cũng ngộ tâm đó thôi. Thì vậy thì giải thoát ngay đó chứ có gì đâu, phải không? Thì vậy quý vị bây giờ xét kỹ rồi. Ngoài cái tâm này á, thì lấy cái gì để mà mê ngộ? Lấy cái gì để có mê có ngộ? Chỉ là một tâm đó thôi. Để mê nó, quên nó thì mê. Còn nhớ trở lại ngộ nó thì đó là giác. Mà giác thì đó là chỗ giải thoát. Thì có gì xa xôi. Cho nên thấy chỗ đó thì ngay đó thì cái chỗ giải thoát thôi. Còn mình nhiều khi là nghe nói giải thoát là chắc là phải tìm lên một cái cõi nào đó. Xa xôi để mà cho nó vượt khỏi cái cõi trần lao nhơ nhốt này. Phải không? Cho nên đó là xa xa vời. Chính là chỗ này mà là cái chỗ lầm của nhiều người. Không? Cho nên là ông xưa, ông Quan Đại Phu Lục Hoàng á, ông làm thứ sử ở Châu Tuyên, mà ông lại thường tham thiền với ngài Nam Tuyền. Cho nên rồi một hôm ông mới đem một câu hỏi, ông nói rằng người xưa đó có nuôi một con ngỗng ở trong cái bình, rồi con ngỗng đó nó lớn dần lên, rồi nó chui ra không được. Không? Thì bây giờ đây á, làm sao mà không đập bể cái bình, cũng không làm tổn thương con ngỗng, thì hòa thượng làm thế nào cho ngỗng ra? Nghĩa là nuôi con ngỗng ở trong cái bình thì lúc con bình thì lớn, nhưng mà con ngỗng lúc mới nhỏ, cho nên là lâu ngày thì nó lớn rồi, lớn rồi thì ra không được. Thì bây giờ làm sao không đập bể cái bình mà cũng không làm đụng chạm gì tới con ngỗng hết, thì vậy làm sao mà cho nó ra? Thì ngài Nam Tiền ngài liền gọi đại phu, ông liền dạ, thì sư bảo ra rồi. Thì ngay đó thì ông liền khai ngộ, ông liền lễ tạ. Tự nhiên thấy giải thoát là vậy đó. Bởi vì mình á thì mình bị cái tưởng tượng nó nhiều quá, cho nên nó thành ra tự mình chối lấy mình, nó sâu nó dày. Cho nên nhiều người nói tôi là nó mê nhiều lớp, nghiệp nó dày, phải không? Đủ thứ hết, rồi không biết bao giờ mới giải thoát. Đó là cái tưởng tượng quá. Rồi nhiều khi mà nghe nói ở trong nhà thiền là phải là cái hạng thượng căn thượng trí nữa, phải không? Rồi cái chỗ đó là cái chỗ khó nghĩ khó bàn rồi, thì mình trong đầu nó tưởng tượng đủ thứ trong này à. Cho nên mình tưởng đâu là cái đó là cái gì nó thật là đặc biệt lắm, phải không? Cho nên chính cái tưởng tượng đặc biệt đó mà nó chối mình vô cùng. Ở đây là nghe nói còn ngỗng thì sao? Nghe nói còn ngỗng ở trong bình thì sao? Thì mình tưởng tượng nghe là có tên con ngỗng, phải không? Tưởng tượng đến cái bình, phải không? Thì tưởng tượng không biết làm sao để mà ra. Cũng giống như mình ở đây, phải không? Nghe nói thân mình đây là nghiệp nó chối về, nó chối buộc sâu dày, vô minh nó cũng nhiều lớp, phải không? Thì vậy rồi không biết là làm sao mà để cho thoát khỏi, để cho ra, phải không? Nhưng mà ở đây thấy rõ kêu tỏ ngộ lại thì sự thật á là cái tâm thể của mình nó vốn thênh thang tự tại, có cái gì mà trói buộc được, phải không? Mình mới thấy rõ ở đây nè, mới đó thì ông còn mê đó à, phải không? Nghe gọi dạ bảo ra rồi cái thì liền ngộ à. Thì vậy là thì có ra chỗ nào đâu, từ đâu chạy tới đâu, phải không? Có nhảy chỗ nào đâu, nghe gọi thì liền dạ. Thì quý vị thấy nó vốn nó tự tại, nó có bị chối gì đâu, phải không? Nghe gọi thì liền dạ liền, thì nó có bị chối gì không? Nó tự tại thôi, đâu có gì chối. Vậy là còn cầu gì ra nữa? Nghiệp chướng sâu dày nó có che được cái đó không? Quý vị trong đây có ai mà nghe gọi không biết dạ không? Thì vậy là cái nghiệp chướng sâu dày nó có che được cái đó không? Thì vậy nó có bị chướng gì đâu? Tại vì mình không chịu ra thôi, phải không? Rồi tưởng tượng quá nhiều, thành ra bị chối à, phải không? Thì vậy quý vị thấy, nghĩa là chính thấy được ở chỗ đó là cái gốc giải thoát là chỗ đó đó, chứ khỏi cần phải tìm đâu xa, tìm chỗ này chỗ kia, tưởng tượng nhiều là càng chối thêm nữa. Đó là một đoạn. Rồi có một gì khác, như ngài thiền sư Như Bảo ở chỗ Tư Phước á, thì một hôm ngài thượng đường ngài giơ cái tọa cụ lên, tọa cụ quý vị cũng đa độ ngồi thiền đó, giơ cái tọa cụ lên, ngài chỉ cho trong chúng, ngài bảo chư Phật Bồ Tát á và thánh nhân nhập lý á cũng đều từ trong ấy mà ra. Ngài giơ cái tọa cụ lên, ngài bảo rằng tất cả chư Phật Bồ Tát và thánh nhân mà nhập lý á thì cũng đều từ trong ấy mà ra. Xong đó ngài ném xuống đất, rồi ngài mới vạch cái ngực ra, ngài bảo rằng vậy là làm thế nào. Thì xong rồi trong chúng là không ai đáp được hết, từ ngài xuống. Vậy bây giờ thấy sao?